câu đầu chuyện ngắn tình chuột của Đỗ Hoàng Diệu. Em chết rồi, vậy là em đã chết rồi. Em không biết mình có đau đớn trước khi chết hay không. Gây kinh ngạc, bởi giọng của một người đã chết. Trước Đỗ Hoàng Diệu, Dương Nhiễm Mậu cũng làm kinh ngạc độc giả như thế, trong một chuyện ngắn bằng giọng kể của một người chết. Những chuyện ngắn của Dương Nhiễm Mậu không được in lại, nhưng hình như đã có con đường khác để ảnh hưởng đến thế hệ đi sau. Đó là một thứ huyết thống truyền kiếp chảy trong những ngòi bút chấm máu lệ Việt Nam. Mậu nói nhiều đến chuột và Diệu cũng nói nhiều đến chuột bằng hai giọng điệu khác nhau. Họ mang một cái tăng chung, họ cùng nói về sự xuống cấp, sự chuột hóa của dân tộc. Dương Nhiễm Mậu đã tạo ra thế giới những mậu chuyện ở thời điểm chiến tranh khốc liệt 60-70. 40 năm sau, Đỗ Hoàng Diệu tạo ra những cổ tích huyền ảo, conte fantastique của thời bình, không kém khốc liệt, trong lòng một dân tộc vẫn còn đang bị chuột hóa. Bây giờ, người ta hay đem văn học Trung Quốc ra để làm mẫu. Một số tác giả Trung Hoa được dịch và giới thiệu rộng rãi ở Việt Nam như Mạc Ngôn, Vệ Tuệ. Nhưng có phải đó là những nhà văn mà ta cần phải học hỏi hay chăng? Chưa chắc. Bởi Mạc Ngôn, Vệ Tuệ vẫn còn ở trong quỹ đạo kể chuyện của thế kỷ 19, trong khi chúng ta đã kịp thời hiện đại hóa văn học từ 1954 đến 1975 ở miền Nam, rồi từ 1986 đến nay trong toàn quốc, từ Nguyễn Huy Thiệp đến Đỗ Hoàng Diệu. Về mặt ngôn ngữ văn chương, Nguyễn Huy Thiệp đi xa hơn Mạc Ngôn. Mạc Ngôn là một tác giả lớn, một cây bút tài hoa và dài hơi. Ông viết được sự khốc liệt, tàn ác vĩ đại trong xã hội Trung Quốc hiện đại. Nhưng lối kể chuyện của Mạc Ngôn rất cổ điển. Vì vậy, chuyện của ông, dù có éo le tình tiết đến thế nào chăng nữa, đọc đến tác phẩm thứ nhì, thứ ba là người ta đã chán. Vệ Tuệ chưa có tầm vóc như Mạc Ngôn. Cô nổi tiếng vì dám phá rào, viết ngổ ngáo về mặt tình dục. Nhưng cách viết của Vệ Tuệ vẫn là lối chuyện kể, chưa tạo được một cấu trúc nghệ thuật dính liền tư tưởng với ngôn ngữ, chưa tạo được một thế giới ngôn ngữ riêng của nhà văn. Đỗ Hoàng Diệu vượt trên Vệ Tuệ, bởi Diệu không kể chuyện như Vệ Tuệ, mà Diệu đã tạo ra được một thế giới cổ tích huyền ảo, với một thi pháp độc đáo, đầy thi tính. Mỗi chữ mang nhiều ám ảnh, nhiều ẩn ý, tạo ra nhiều lối đọc khác nhau. Nói cách khác, chuyện của Mạc Ngôn hay Vệ Tuệ là những chuyện viết theo tuyến thẳng, đọc đâu hiểu đấy. Chuyện của Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Bình Phương, Trần Vũ, Bùi Hoàng Vị, Tạ Duy Anh, Đỗ Hoàng Diệu, đằng sau ngôn ngữ còn ẩn cả một vùng bóng tối cần phải giải mã, mà mỗi lần đọc lại có thể tìm thấy những ý nghĩa mới. Chính cái thế giới ngôn ngữ đầy những ký hiệu tiềm ẩn ấy xác định giá trị hiện đại của nhà văn. Là trong những nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc mà chúng ta lựa chọn dịch và truyền bá hiện nay ở trong nước, không mấy người tạo ra được cái thế giới ngôn ngữ chôn sâu ấy, trừ trường hợp Cao Hành Kiện. Trở về với Đỗ Hoàng Diệu, qua tuyển tập Bóng Đè, độc giả trong nước mới chỉ được đọc một nửa các chuyện hay của Đỗ Hoàng Diệu, tức là ba chuyện Bóng Đè, Dòng Sông Hồi và Vu Quy. Ba chuyện này thuộc vào phần thứ nhì trong hành trình sáng tác của Diệu, tạm gọi là phần chủ đề. Chúng tôi sẽ giới thiệu trong tuần tới. Phần thứ nhất trong hành trình, Đỗ Hoàng Diệu viết tự nhiên hơn, với nhiều cảm xúc hơn. Đó là những chuyện ngắn Tình Chuột, in trên hợp lưu số 74, Những Sợi Tóc Màu Tang Lễ, hợp lưu số 75, và Cô Gái Điếm và Năm Người Đàn Ông, hợp lưu số 76, viết trong thời gian 6 tháng đầu năm 2004. Ba chuyện này đã xác định thi pháp Đỗ Hoàng Diệu. Đó là thi pháp cổ tích huyền ảo, bởi vì hai yếu tố cổ tích và huyền ảo gắn liền với nhau trong một bút pháp gần như lãng mạn nhưng vô cùng đớn đau, cực thực. Ngay từ chuyện ngắn Huyền Thoại Về Lời Hứa, viết năm 1994, lúc mới 18 tuổi, Đỗ Hoàng Diệu đã có những hàm sau đây. Đêm hao gầy, trăng dịu dịu lan tỏa, bản lai vui im lìm như bồ thóc, nàng ngồi dường như bất động, bóng áo trắng chập chờn chập chờn in hình xuống lòng suối. Một sự cô đơn hoang vu đến giận người. Những đợt gió chợt thốc lên, ánh trăng bàng bạc soi chiếu từng lọn tóc đen mềm của nàng bứt xa, bay lồng lộn, tưởng có thể gãy tan tành, đứt đoạn. Nàng nghiêng người cầu nguyện, gió ngừng quái ác, trở về dịu dàng, vuốt ve. Trăng và sao xà xuống làm bạn với nàng. Trích Huyền Thoại Về Lời Hứa trong tập Bóng Đè, trang 165. Nàng ở đây là A Lứ, đúng là bóng ma A Lứ. Người con gái chờ ngày 30 tháng 3, ngày chồng hẹn sẽ về, nhưng A Lứ chờ mãi, không thấy chồng về. A Lứ không hóa đá như Tô Thị Vọng Phu, nàng hóa ma, bóng ma A Lứ đợi chồng cho đến khi, Diệu viết. Trời tờ mờ sáng, các vì sao và vầng trăng lần lượt tạm biệt nàng, vì sao cuối cùng trừng trận quay gót, bản lai vu lờ mờ trong làng hơi màu trắng đục, xa xa. Vẳng tiếng bò kêu, chó sủa. Đôi mắt người con gái ngước lên trời, cúi xuống suối, quay về phương đông, rồi chợ òa lên, vỡ vụn từng tiếng đất. Một thi pháp mới vừa thành hình dưới ngòi bút của cô gái 18 tuổi, đó là thi pháp cổ tích huyền ảo của Đỗ Hoàng Diệu, và từ đây Diệu xây dựng thế giới nhân vật của mình. Lấy sườn dựa trên cổ tích, nhân vật của Diệu là những người con gái bị phụ bạc, bị chiếm đoạt. Người thiếu nữ trong trắng nhẹ dạ trao thân, rồi người yêu, người tình, người chiếm đoạt ra đi, nàng chờ đợi tan tác trong chợ đời. Chợ đời tức là cái chợ biết hòa lên vỡ vụn từng tiếng lấp như Diệu viết. Một thứ bút pháp xen khẽ dịu dàng và khốc liệt, một tiếng trầm, một tiếng bồng, một giọng thực, một giọng ảo. Bên ánh trăng dịu dàng lan tỏa, có gió từng đợt thốc lên, có những lọn tóc đen mềm để gió bứt ra, làm cho tóc bay lồng lộn, tan tành, đứt đoạn. Rồi gió lại ngừng quái ác, gió vỗ về. Đỗ Hoàng Diệu xen kẽ, hiền hòa và dữ dội, vừa chịu trận vừa nổi loạn. A Lứ là những nét sắc đầu tiên, vẫn còn non nớt, về một hình thái hoang đường mà Đỗ Hoàng Diệu vừa tạo ra, từ sườn cổ tích, Tô Thị Đợi Chồng. Các nhân vật khác trong Tình Chuột và hai chuyện ngắn đến sau sẽ hoàn hảo hơn, sẽ đớn đau hơn, vẫn bằng cái giọng và cái âm thanh dịu dàng ấy. Đấy là những nhánh khác, những chồi khác, những giọt máu đầy ra từ trong trứng của mẹ Âu Cơ. Vi trong chuyện Tình Chuột là A Lứ thời mở cửa, chờ người yêu Việt Kiều về cưới. Rực trong những sợi tóc màu tang lễ, người yêu đi lấy vợ, tóc nàng rụng dần. Huệ, người con gái giang hồ bên cây cổ thụ. Trong chuyện Cô Gái Điếm Và Năm Người Đàn Ông là một thúy kiều huyền ảo của thời đại này. Phần thứ nhì của hành trình là bộ ba các chuyện Bóng Đè, Dòng Sông Hùi và Vô Quy, đào sâu vào định mệnh âm u của đất nước. Tất cả sáu chuyện ngắn tạo thành thế giới cổ tích của Đỗ Hoàng Diệu, khởi đi từ thân phận người con gái 16 tuổi. Dù mang tên là A Lứ, là Dực hay Huệ, thì nàng cũng là biểu tượng của băng trinh, của nhẹ dạ, của thiên thần, của tình yêu. Từ nàng phát xuất những người phụ nữ khác, những người phụ nữ này hình thành và cưu mang thân phận đất nước. Cho nên những nhân vật của Diệu có mô thức Âu Cơ, thân thể cong hình chữ S, cả tin, trở thành gái giang hồ bán thân cho cường quốc, bị tổ tông cưỡng hiếp, bắt buộc phải duy trì dòng giống đã bị chuột hóa của giống nòi. Rồi nàng bị theo dõi, bị bán cho sắc ướp dâu xanh. Đó là mô hình Âu Cơ hiện đại trong hệ thống cổ tích huyền ảo của Đỗ Hoàng Diệu. Tác giả đã xây dựng hệ thống này một cách hồn nhiên, như vô tình, như không định trước. Ba chuyện ngắn đầu như ba bài thơ hư ảo. Tình Chuột trình bày ba giọng nói khác nhau, giọng cô gái và giọng hai người đàn ông về một cái chết. Cô gái vừa tự tử chết bằng thuốc chuột Trung Quốc. Hai người đàn ông, một Việt Kiều tại Mỹ, người yêu đầy hứa hẹn, và một ma cô bản địa sẵn sàng giúp nàng xuất ngoại đến với người yêu. Lời về con gái: vâng, em xinh. Em có xinh thật không anh? Em xinh nhưng ở trong căn nhà có chuột. Chuột chù, chuột cống, chuột đồng, chuột bạch chạy rớn rác trên cánh đồng, ngập ứa nỗi đau trải dài suốt sa mạc đỏ lòm trái tim em. hai tuần nghỉ phép và một đám cưới trở thành đàn chuột chạy thục mạng vào em. Chúng chỉ để lại một cái ổ với những bào thai vương vãi trong em. Đêm hôm ấy, nhìn ngắm chiếc váy chán chê, em có cảm giác cái bào thai chuột cựa quậy trong bụng. Em dùng mình, gió lạnh, gió bốc cuối mùa đông hất tung những sợi tóc mỏng mảnh của em. Em quên cài cửa sổ, em chưa cài cửa sổ. Cành số già đung đưa, đằng đành, ghé mắt nhìn em, nhìn chiếc áo cưới. Những bào thai chuột đỏ hòn, cựa quậy mở mắt. Giữa tháng và cuối tháng, hòa vỡ, gió bỏ đi. Thời tiết bất thường, nắng 40 độ, cành số già chĩu quả mọng xanh, đẫy đà bản năng làm mẹ. Chiếc váy cưới im lìm, công việc không xong, dự án anh làm bị người ta kiện. Hãng không cho anh nghỉ một tuần, bệnh xác quái ác, cả đàn chuột cống chạy náo loạn trong cơ thể xanh xao chờ đợi của em. Chúng tôi vừa trích đọc lời người con gái trong chuyện tình chuột. Toàn bộ chuyện ngắn như một bài thơ, viết theo nhịp điệu hình ảnh, tâm cảm, ngoại cảnh, như thế. Cái đẹp xen cái xấu, thơ ngây đi bên cạnh lừa dối, trong trắng nằm chung với vần đục, và nhất là điệp khúc chuột, vang lên trong mỗi âm tiết, tạo sự kinh hoàng, tầm lợm, huyền ảo. Diệu đã vô tình định nghĩa bút pháp của mình khi viết, chập chờn những hình ảnh, ma mãnh những giấc mơ. Trong chuyện những sợi tóc màu tang lễ, những bước chân đi trên cầu thang thư viện của Dực được huyền ảo hóa như sau. Dựa viết 1, 2, 3, Dực đi tiếp, dùng giận tiếng quỷ khóc, ai oán giọng ma kêu, chít chít, chuột chuột, âm thanh chư chạm, tiếng của sự rơi vào hư vô. Dực phải bỏ đôi giày ra thôi, nơi tĩnh lặng thế này, Dực sẽ phá hỏng biết bao ý tưởng đang dồ lên, điên dại điều khiển bàn tay lật dở từng trang sách kia. Cúi xuống, những ngón tay thon dài của Dực chạm vào mũi giày, kéo ra. Không, Dực không kéo nó ra nổi. Từng lọn tóc bỗng dài thêm và đang vùng vẫy dưới miếng da màu đen. Lẫn lộn giày tóc, lẫn lộn niềm đau, Dực cố vùng lên ngừng cao đầu, đưa chân ra, nhưng đầu và chân Dực đều không cử động được. Từng sợi, từng lọn bứt ra khỏi đầu Dực, tóe hình hoa huệ tàn, phủ lấp mũi giày. Chân tóc trắng sắp hàng, trở ngược kinh hoàng, nhìn Dực đang hãi hùng, tóe ra từng sợi, từng sợi. Màu máu, hình như là máu, anh sẽ cưới vợ vào tháng 12 này, vợ anh là ca sĩ mà em đã từng nghe tên. Vẫn cái bút pháp chập chờn những hình ảnh, ma mãnh những giấc mơ, nhưng ở đây yếu tố huyền hoặc chiếm dần lãnh địa. Dực, người con gái bị phụ bạc, nghe những âm thanh hình ảnh màu sắc xáo trộn trong óc, và lần đầu tiên yếu tố bóng đè xuất hiện. Dực bị bóng đè giữa ban ngày, trên cầu thang gác thư viện quốc gia. Dực cố vùng lên, ngừng cao đầu, đưa chân ra, nhưng đầu và chân Dực đều không cử động được. Những bóng đang đè Dực ở đây là bóng của ông thầy Khả Kính, đè Dực năm 16. Bóng bác giác gian, sĩ quan về hưu, kinh qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, nhìn Dực nuốt nước bọt mỗi sáng, và bóng ngài thứ trường thô tục ăn sáng bằng tay. Tóc Dực thưa dần dưới những bàn tay thô thiển, những ánh mắt nhầy nhụa. Dực chờ đợi một tiếng nói, ôi tiếng anh màu hồng, tiếng anh màu thiên thanh, tiếng anh màu hạnh phúc. Nhưng tiếng anh cũng đen, cũng là tiếng phản. Dực không còn lối thoát nào khác. Huệ trong chuyện cô gái điếm và năm người đàn ông đẹp như huyền thoại Bồ Tát Onobu trong chuyện của Kawabata. Nàng làm cho năm chàng trai trở thành đàn ông bên gốc cây cổ thụ, và nàng chết với vi khuẩn HIV. Những sợi tóc màu tang lễ, tình chuột và cô gái điếm và năm người đàn ông là bộ ba cổ tích huyền ảo, thơ mộng và đau thương xuất hiện lần đầu trên văn đàn Việt Nam. Đến đây chấm dứt phần thứ nhất về Đỗ Hoàng Diệu. Tuần tới chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý vị bóng đè, vu quy và dòng sông Hồi.